11. Lối thoát. Lúc khởi sự bất cứ một công việc gì mới mẻ, mọi việc đều tươi mát hấp dẫn. Bao nhiêu khả năng mở ra cho chúng ta. Ta đặt những hy vọng thật cao vời, năng lực và nhiệt tình của ta dường như vô hạn. Nhưng khi có những rắc rối nổi lên, thì niềm hăng say lúc đầu của ta khởi sự tuột dốc. Tương lai mất dần vẻ hứa hẹn của nó, và ý chí cùng sự cương quyết của ta có thể lung lay. Dường như tìm cách tránh né công việc thì dễ dàng hơn là cứ làm để mong được cảm hứng do những thách thức của công việc mang đến. Khi gặp được những rắc rối trong công việc, chúng ta thường chọn cách giữ lại năng lượng mình. Do không tập trung vào việc mình, năng lượng ta bị phân tán rối ren, ta khởi sự lên lỏng qua ngày. Ta tự thấy mình kiếm cớ để giải thích sự thiếu hiệu năng trong công việc, tỉ như vì ta không được khỏe hoặc cần nhiều thời gian hơn. Mỗi khi có việc giải trí khởi lên là ta sẵn sàng đáp ứng, thường xuyên nghỉ xả hơi hoặc đi làm những việc lặt vặt không cần thiết, hoặc dừng lại nói chuyện với một người bạn giữa đường. Cuối cùng, ta không có gì nhiều để chứng minh ngày làm việc của mình, nhưng nếu chạm trán trực tiếp với công việc thì ta có thể thấy nó không đáng sợ như ta tưởng. Ta không thấy được điều này khi ta chọn cách lảng tránh. Có câu chuyện về một con thỏ và một con sư tử. Con sư tử tuyên bố mình là vua của muôn thú, nhưng con thỏ ngờ vực và hỏi sư tử tại sao lại thế. Sư tử nói, ta là vua muôn thú vì ta có khả năng đặc biệt. Thỏ nghĩ một lúc rồi bảo, tôi cũng có khả năng đặc biệt vậy. Tôi tuy bé nhỏ, song có thể đi sâu vào bất cứ gì mình muốn. Hãy nhìn lỗ tai của tôi đây, chúng nhọn hoắt, rồi nó ngo ngoe hai cánh tay. Sư tử có vẻ hoài nghi. Thỏ tiếp, xem này, để tôi tỉ cho anh nghe. Thình lình, nó nhảy lên mình sư tử la lớn, cao quá. Con sư tử giật mình quay lại, xem thỏ đi đâu rồi. Nhưng chưa gì, thỏ đã chạy xuống đứng dưới bụng sư tử và la lớn, thấp quá. Nhưng lần này thì được rồi. Thỏ từ từ quay lại đối mặt với sư tử, vẫy hai tay mà bảo, à, bây giờ tôi mới thấy. Nó chưa dứt lời mà sư tử đã bỏ chạy. Chúng ta thường chọn cách trốn chạy, vấn đề hơn là đối mặt sòng phẳng với nó. Nhưng khi làm vậy là ta đã tự tước đoạt của mình những cơ hội để tăng trưởng và đào sâu sự tự trì. Chúng ta tưởng có thể giải quyết vấn đề bằng cách thoát ly khỏi nó, nhưng những vấn đề của chúng ta sẽ không bỏ đi chỗ khác. Chúng ta có thể cố làm những thay đổi lớn trong lối sống của mình, như đổi việc làm, ly dị, kết bạn mới. Bề ngoài thì những thay đổi ấy có vẻ như giải quyết được những vấn đề của tâm, nhưng sớm muộn gì những kiểu sống mới ấy cũng trở thành một nỗi thất vọng lớn như những gì ta đã để lại đằng sau. Trốn tránh những rắc rối là một thói quen ta đã tập từ bé. Khi một đứa trẻ gặp chuyện gì nó không muốn, nó bèn có đủ loại mánh khóe để tránh, như khóc lóc, chạy trốn hay đánh nhau. Cha mẹ thường bỏ qua lối ứng xử ấy của trẻ xem như chuyện tự nhiên, điển hình của con trẻ. Thế là thái độ ấy đã được khuyến khích, một thái độ có thể làm hại cho ta lúc lớn khôn. Khi chúng ta không được giáo dục để đối phó những rắc rối một cách toàn diện, làm việc với nó, thì mẫu mực tránh né như trên sẽ được tái diễn ở trường học, giữa bạn bè, gia đình. Nó trở thành một cách hành động tự nhiên được mọi người chấp nhận. Lặp lại những kiểu tránh né. Trốn tránh trách nhiệm là một cách thông thường của người ta để thoát ra những tình huống khó khăn rắc rối. Chúng ta rút lui năng lực mình, làm việc không hết khả năng. Khi những rắc rối xảy ra, ta có thể bảo là vì nó quá nhiều, giới hạn ngăn ta không làm việc một cách có hiệu quả. Hoặc ta đổ lỗi cho người khác về sự thiếu hiệu năng của mình, ta lại còn có thể thuyết phục được người khác tin rằng ta chỉ có thể làm được đến thế là cùng. Vì ta tự biết, kỳ thật ta không làm việc bằng tất cả năng lực của mình, và những hậu quả công việc của ta sẽ phản ứng điều ấy. Nên ta dùng đủ mọi mánh khóe để làm ra vẻ mình đang làm việc hết sức. Khi ta không theo sát công việc và thất bại có thể xảy đến, thì ta lại làm cho mình tin rằng ta không thể làm được gì hơn. Chúng ta cứ tưởng trút được gánh nặng khi xoay sở để tránh né những khó khăn, nhưng thực tế là ta không thoát được gì cả. Những rắc rối sẽ tiếp tục rồi lên dưới những hình thức khác. Trong công việc cũng như trong những mối tương giao cá nhân, chúng ta đang chạy trên một vòng tròn, luôn luôn gặp lại những cảnh ấy, không bao giờ thực sự đi đến đâu. Muốn phá vỡ những mẫu mực trốn tránh như vậy, ta cần xét đến những thái độ và cảm giác của mình một cách cẩn thận, thành thực nhìn thẳng cách ta làm việc và ứng xử với cuộc sống. Khi nhìn những mẫu mực tránh né của mình, ta nhận ra rằng hầu như chuyện gì cũng đem lại cho ta phương tiện để thoát ly. Những sự cố đột xuất đem lại cho ta nhiều cơ hội để tránh né, làm những việc ta không thích làm. Những hoạt động xả hơi có thể biến thành một thay thế cho sự đối phó, những rắc rối của ta. Nói chuyện với bạn bè về những khó khăn mình gặp phải cũng sẽ ngăn ta tìm ra giải đáp trong chính mình. Khi thành thực xét những hành động và thói quen của mình, ta khám phá ra rằng một hành động nhỏ nhặt nào đó cũng có thể được thúc đẩy bởi ước muốn thoát ly khỏi rắc rối của công việc. Bài tập định hướng lại năng lượng. Khi đã thấy cái cách ta cố thoát khỏi những khó khăn và sợ hãi, thì ta có thể làm quyết định thay đổi thói quen ấy. Khi gặp rắc rối và cảm thấy mình đang tìm cách tránh né, thì bạn có thể làm một quyết định có ý thức để định hướng lại năng lượng của mình, đi thẳng vào vấn đề để tìm giải đáp. Mặc dù lúc đầu có thể bạn cưỡng lại việc mình làm này, song những cảm giác tích cực mà bạn có được cho thành thực đối mặt với công việc và cuộc đời sẽ tăng cường khả năng để giáp mặt những thử thách xảy đến trong tương lai. Bạn sẽ tăng thêm động lực để trưởng thành. Khi thành thực lượng giá động cơ hành động của mình, những thái độ, những năng lực và nhược điểm của mình, ta sẽ thấy được chiều sâu của bản chất ta để từ đấy trút ra năng lượng đem lại ý nghĩa thực sự cho đời mình. Khi biết lợi dụng những cơ hội vượt khó khăn mà công việc cống hiến cho ta, ta có thể đối phó một cách thiện xảo cả đến những khó khăn tràn ngập trong đời mình bằng một thái độ thư giãn và tài tình. Thay nỗi bất an bằng niềm vui. Nỗi bất an bồng chồng trong ta, cái ước muốn thoát ly viên miễn ấy chỉ giảm xuống khi ta thấy rõ sự biến đổi hữu hiệu duy nhất mà ta có thể làm là thay đổi chính mình. Ta khám phá ra niềm vui, sự thỏa mãn là ở trong ta, chỉ cần ta có thì giờ để tìm kiếm nó. Khi làm vậy, ta học cách vượt qua cái khuynh hướng trốn trách nhiệm. Ta thay thế nó bằng sự cởi mở với người khác, với một khả năng kiên trì hoàn tất bất cứ gì ta đã khởi sự. Đấy là cách để sống một cuộc đời lành mạnh, thỏa mãn, để thưởng thức những khó khăn, giúp ta thêm sức mạnh và tăng trưởng lợi ích cho tất cả mọi người. Mười hai, phản kháng và hiềm hận. Khi đã có thể nhìn mình một cách thành thực để thấy sức mạnh và nhược điểm của mình, tính cởi mở ấy sẽ giúp ta liên tục lớn lên và thay đổi. Chúng ta đón lấy những thách thức của công việc và đời sống hàng ngày, xem chúng là những cơ hội cho ta hiểu thêm chính mình và người khác. Chúng ta đối mặt với rắc rối khi chúng khởi lên, chấp nhận chúng, học hỏi từ chúng. Tính chân thực của ta sẽ gợi cảm hứng cho người khác cũng tìm thấy sự thật trong chính họ, để bành trướng những khả năng của họ và để có tương giao cởi mở với nhau. Thế là một tiến trình tích cực để tăng tiến, để tỉnh thức đã được nuôi dưỡng. Nó thắt chặt dây thân ái và hợp tác. chống lại sự giúp đỡ. Tuy vậy, tự quan sát mình một cách trung thực là việc không luôn luôn dễ dàng gì, vì ít ai trong chúng ta muốn giáp mặt với những sở đoản của mình, nhất là khi đang gặp rắc rối và không biết làm thế nào để giải quyết êm xuôi. Một cách vô thức, chúng ta cố tự vệ chống lại thất bại bằng cách đóng kín con mắt nội tâm, tránh nhìn thẳng vào chính mình. Mỗi khi cùng làm việc với người khác và để lộ những sở đoản của mình, ta cũng dựng lên những rào ngăn vi tế để tránh những lời khuyên can, bình phẩm có thể giúp ta tăng tiến. Khi chống lại những nỗ lực giúp đỡ đến từ người khác, thì ta không thấy được rằng lời chỉ trích có thể là một biểu lộ của sự nâng đỡ chân thành. Chúng ta đóng cửa lòng mình trước mọi sự cảm thông và không còn khả năng cho hay nhận sự săn sóc vốn cần yếu cho công việc và cho sự tăng trưởng nội tâm ta. Lời khuyên của kẻ khác có thể đem lại cho ta một cách nhìn mới về tình huống của mình, giúp ta biết thêm về chính mình. Nhưng khi ta hiềm ghét sự phê bình của người khác và tự chống chế bào chữa, thì những vấn đề của ta không được lưu tâm, ta bỏ lỡ cơ hội được giúp đỡ để giải quyết chúng. Vì không đối mặt với những lỗi lầm mình, nên ta không thể sửa đổi chúng, và những khó khăn tương tự đương nhiên sẽ còn trong tương lai. Khi điều này xảy ra, ta không còn được lợi ích của sự giúp đỡ từ người khác, bởi vì những phản ứng tiêu cực của ta đối với sự phê bình chỉ trích đã khiến những người lo lắng cho ta đầm chán. Hiềm hận bén rễ như thế nào? Sự phản kháng và hiềm hận bén rễ trong ta khi ta nghĩ mình không được đối xử công bằng. Khi được yêu cầu làm việc gì mà ta không thích thì ta không làm cho hết sức mình. Mặc dù chúng ta được giao công việc khác, nếu ta thực tâm bày tỏ sự phản đối của mình, ta vẫn giữ kín những cảm xúc chân thật của ta và chỉ làm cho xong công việc. Khi sự phản kháng càng tăng, hiềm hận sinh khởi trong ta và bắt đầu tạo thành thái độ và tư duy của ta. Sự phản kháng của ta có thể quá bi tế, đến nỗi lúc đầu ta cũng không ý thức đến nó. Nhưng nó lộ ra trong nhiều lỗi ta làm, trong cái cách ta kéo dài công việc dường như vô tận không làm xong. Vì không muốn thừa nhận những gì đang xảy đến, ta tìm sẵn những cái cớ để biện minh cách ta tiến hành công việc. Sự phản kháng tinh vi làm cho việc viện cớ hóa nên dễ dàng, vì những rắc rối do ta tạo ra thường được xem như những khó khăn nội tại trong công việc. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy rằng những lỗi lầm ta gặp phải chính là do ta không chịu đặt kế hoạch cẩn thận từ trước. Ta cũng sẽ nhận ra rằng công việc ta hoàn tất chậm trễ là vì sự phản kháng ngấm ngầm đã ngăn ta không đặt hết năng lực vào công việc. Hậu quả của hiềm hận. Dù công việc của ta có vẻ trôi chảy, sự hiềm hận vẫn nhanh, manh nhà từ từ. Ta thấy khó mà ngồi xuống khởi sự công việc vì thiếu cái động lực nó thúc đẩy, ta xem công việc như một trò động não. Ta dành nhiều thời gian cho cảm giác hoang mang hoặc chia trí, năng lượng ta bị phân tán không tập trung. Ta khởi sự tìm những cách để tránh việc. Ta đi tìm những người khác cũng có cảm giác hiềm hận như ta để tăng thêm hiềm hận bằng cách thảo luận về những rắc rối của mình. Dù biết thái độ ấy không hay ho lắm, chúng ta vẫn không chịu trực tiếp chạm mặt với nỗi hiềm hận trong ta. Khi hiềm hận gia tăng thì ta thấy bất cứ gì cũng làm cho ta bực tức. Một sự quấy rầy nhỏ cũng đủ làm cho ta điên tiết lên. Ai hỏi quan điểm của ta, ta cũng cho họ là người chống lại mình. Dường như mỗi giây phút trong cuộc đời đều được sắp đặt để cản trở ta. Thật dễ dàng để bị lôi cuốn bởi một cơn giận trong tâm trạng u ám. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy chính ta đã tạo nên cái thế giới thù nghịch này, mà tâm điểm của nó là sự hiềm hận, phản kháng trong ta. Khi đang hiềm hận, thì ta rất dễ quên mất cả đến những tham vọng riêng tư tha thiết nhất. Đấy là lý do lúc giận ta nói những điều tàn nhẫn với những người ta yêu thương. Có lúc ta suýt phá hỏng ngay cả những mục tiêu đáng giá nhất đời mình do những cơn bùng nổ, cảm xúc, sức không phải lúc. Sự hiềm hận hơn bất cứ thói nào khác có thể tách chúng ta khỏi những cảm xúc chân thật của mình và ngăn ta phát triển. Thẳng thắn đối mặt. Làm sao để xử với sự phản kháng và hiềm hận trong ta? Chúng ta có thể tập giáp mặt với những rắc rối của mình một cách thành thật, dù chúng có vẻ làm ta đau đớn. Mỗi khi cảm thấy mình chống lại công việc, ta nên dừng lại để đối diện với tình huống ấy. Sự ngắm nhìn mình đang trải qua cơn hiềm hận và chống đối có thể dạy ta rất nhiều về cái cách ta kéo dài những rắc rối của mình, lại còn làm nó rối thêm, và sự tỉnh thức này có thể giúp ta muốn thay đổi thái độ. Cảm giác hiềm hận là dấu hiệu chứng tỏ ta không muốn đối mặt với chính mình và với những rắc rối của mình. Ta có thể thay đổi thái độ này bằng cách tìm sự thật trong lời khuyến cáo mà ta nhận được và để cho ta thừa nhận nó. Thay vì chảnh việc, ta nên tìm những khả năng sáng tạo trong công việc. Ta có thể tìm ra một khía cạnh của công việc làm ta thích thú và hướng năng lực ta đến khía cạnh ấy. Cho đến khi ta có cảm giác tích cực về công việc của mình thay vì cảm giác chán ghét. Khi tiếp xúc được những cảm giác tích cực ấy rồi, ta có thể duy trì, tăng trưởng nó. Thế là ta đã chuyển một tình huống tiêu cực thành một nguồn tuệ giác và sáng sủa. Làm việc với sự phản kháng nơi người khác. Ta cũng có thể tập ứng xử một cách cởi mở với tâm trạng phản kháng nơi người khác. Ta nhận thấy mỗi khi chống lại và đã kích sự phản kháng nơi người khác thì ta càng làm cho năng lượng tiêu cực ấy tăng thêm, bích lấp khả năng hợp tác tốt đẹp với họ. Vậy thay vì chống đối khi tình huống ấy xảy ra, ta nên tìm khía cạnh tích cực của con người đang phản kháng. Ta có thể để cho mình nhớ lại những lần đã có những tranh cãi với họ về việc này, những cảm giác của ta lúc đó như thế nào và thấy thương cho họ. Ai ai cũng có một con đường theo đó, ta có thể đến gần họ, một điều gì họ thích và tha thiết đến. Nếu tìm ra con đường ấy, ta có thể khởi sự nói chuyện với nhau, tìm ra điều gì một người nào khoái thích để san sẻ với họ. Ta có thể mở ra một bầu khí cởi mở, sẽ đưa đến sự tin cậy tôn trọng lẫn nhau. Một khi đã thiết lập một căn bản tương giao tốt đẹp, ta có thể khuyến khích những người khác tự phát biểu ý kiến của họ một cách thành thực hơn, đặt nhiều thiện chí hơn vào công việc và những quan hệ với nhau. Thật tốt hơn nhiều nếu ta biết học hỏi lẫn nhau để phát triển sức mạnh, để tăng trưởng những phẩm chất tích cực như sự tận tụy, nhiệt tình và lòng trung thành. Khi phát triển những phẩm tính ấy và khuyến khích sự phát triển chúng ở nơi người khác, thì ta có rất nhiều nghị lực hơn để ứng xử với những khó khăn trong công việc mình. Khi từ bỏ sự chống kháng của mình, ta sẽ tăng thêm sự quan tâm với người khác và có động lực tốt. Ta khởi sự xem công việc của mình làm như là một cách để tăng tiến. Với một thái độ như thế, ta dễ dàng cởi mở với nhau hơn nữa. Ta tạo được một chu kỳ tích cực, bầu không khí làm việc trở nên vừa nhẹ nhàng, vừa đem lại thỏa mãn. Khi những khó khăn xảy đến, ta sẽ không còn tìm cớ bào chữa hay đổ lỗi người khác, mà nhận trách nhiệm về tình huống ấy và hành động ngay để giải quyết. Nhờ chúng ta đâm ra sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, nên sự hợp tác phát triển một cách tự nhiên và công việc tiến hành một cách suôn sẻ. Bài tập thái độ hoàn toàn tích cực. Một luyện tập đơn giản bạn có thể làm mỗi buổi sáng trước khi khởi sự làm việc có thể giúp bạn tiếp cận bất cứ việc gì một cách đầy thiện chí, cởi mở. Ngồi thẳng lưng thoải mái khoảng 15 phút để thư giãn càng trọn vẹn càng hay. Hãy để cho mọi thân phần của bạn, thư giãn cho đến khi bạn cảm thấy như có một luồng không gian hoàn toàn rộng mở. Trong khoảng không ấy, bạn hãy tạo ra những việc ưu tiên trong ngày. Hãy có một thái độ hoàn toàn tích cực về chính bạn và công việc của bạn. Trong suốt ngày làm việc, hãy mở lòng ra với bất cứ gì có thể xảy đến và duy trì tính chất thư giãn. Khoáng đạt mà bạn đã khai triển ấy ở trong mọi việc mình làm. Một khi đã có can đảm buông xả hiềm hận, phản kháng và làm những nỗ lực thực thụ để phát triển một thái độ cởi mở, thì chúng ta sẽ tăng tiến, cũng như bạn bè và những người cộng sự với ta cũng sẽ thăng tiến. Nếu ta có thái độ cởi mở, sáng suốt, sẵn sàng đánh giá cách hành xử của mình một cách trung thực, thì công việc cùng đời sống của ta đều trôi chảy và đầy niềm vui. Mười ba, buông xả. Ai trong chúng ta cũng từng có cái kinh nghiệm là cố nhớ lại một cái tên hay giải đáp cho một câu hỏi nào đó. Mặc dù ta đã biết, nhưng bây giờ cố hết sức cũng không thể nào nhớ lại. Khi ta bỏ cuộc, không buồn tập trung trí nhớ nữa và tiếp tục làm một điều gì khác, thì tự nhiên giải đáp lại trồi lên trong tâm trí ta. Khi nỗ lực quá căng, thực sự là ta đã tự ngăn cản mình tìm ra giải đáp. Nhưng khi buông xả vấn đề, nghỉ ngơi để cho năng lượng tuôn chảy, thì ta để cho câu trả lời tự đến với ta. Phẩm chất buông xả này có thể dạy ta cách sống và làm việc với thái độ thoải mái, trôi chảy, cách tiếp cận nhẹ nhàng ngay cả với những tình huống phức tạp nhất. Khi buông xả những vấn đề đang làm căng thẳng thân tâm ta, là chúng ta tháo mở cho năng lượng tuôn chảy theo những chiều hướng mới tích cực hơn. Buông xả là giải phóng, mang lại năng lượng sáng tạo cho mọi hành động của ta, mở đến những khả năng, suy nghĩ và hành động mới mẻ, cách sống mới. Khuynh hướng chung trong nền văn hóa của ta là bám lấy mọi sự nên buông xả. Nghe qua có vẻ là một kiểu ứng xử vô hiệu đối với một vấn đề. Từ ngữ kết thúc cay đắng diễn tả cái cách ta đánh giá cao việc bám vào những tư tưởng và cảm xúc của mình. Chúng ta thường cố kiểm soát kinh nghiệm mình bằng cách giữ vững một lập trường. Chúng ta đã được giáo dục kiểu kiểm soát như vậy từ tấm bé, và khi thực thi điều này là ta đang thực thi cách học đàn áp, giấu kín cả ý nghĩ lẫn cảm giác của mình. Chúng ta đâm ra xem sự buông xả cũng như là nhượng bộ đầu hàng, mất quyền kiểm soát. Đôi khi mình muốn duy trì sự kiểm soát, muốn giữ vững thể diện hoặc muốn thuyết phục người khác là ta có lý, ta có thể lựa chọn cách bám vào quan điểm của mình, ngay cả khi biết mình sai. Giữ căng thẳng một lập trường dường như là chứng tỏ mình có kiên nhẫn và sức mạnh. Song kỳ thực điều này chỉ tăng cường một tính cứng cỏi, nó thu hẹp tầm nhìn của ta, ngăn cản ta thấy được sự thật của một tình huống. Bám lấy sợ hãi. Cái gì ở đằng sau tính cứng cỏi ấy, nhu cầu kiểm soát ấy? Khi phản ứng lại những khó khăn bằng một cách căng thẳng, không nao núng, chính là ta đang bám vào nỗi sợ hãi, mặc dù chúng ta không ý thức điều này. Ta kiềm chế những cảm xúc vì sợ phải tự phơi bày mình cùng những tư tưởng của mình trước những phản ứng của người khác. Vì thiếu tự tính trong tâm, ta khóa kín những cảm giác và niềm tin của mình. Khi buông xả những sợ hãi cùng những cảm xúc và định kiến tuôn phát từ sợ hãi, là ta thực sự làm chủ được cuộc đời mình. Sự giải quyết những vấn đề chúng ta hóa ra dễ dàng, công việc trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn, những tường rào của ta cũng đem lại thỏa mãn hơn. Khi căng thẳng nội tâm đã giảm xuống, ta có thể kinh nghiệm những cảm giác của mình một cách sáng sủa. Cảm xúc không còn khống chế được ta, vì cảm xúc chỉ tồn tại được khi nào ta cung cấp năng lượng cho nó. Ta có được một kiểu biết sáng sủa về mỗi hoàn cảnh. Nhờ vậy, có thêm năng lực và niềm tin. Khi cảm giác và nhận thức tuôn chảy tự nhiên hơn, ta có thể đáp ứng một cách mềm dẻo cởi mở đối với những nhu cầu của mỗi tình huống mới. Khi tập trung buông xả là ta để cho hoàn bản thân của ta thay hình đổi dạng. Thực sự, buông xả có nghĩa là tháo chốt cho năng lượng sáng tạo tự nhiên của ta tuôn chảy qua mỗi kinh nghiệm. Ta có thể dùng cái năng lượng ta thường đổ vào, những cảm xúc và định kiến của mình để tìm ra lối giải quyết lành mạnh và hữu hiệu hơn cho những vấn đề của ta. Khi biết sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi của mỗi tình huống và những nhu cầu của những người xung quanh, ta sẽ biết thưởng thức giá trị của bản thân và người khác một cách sâu xa hơn. Bài tập nới lỏng lập trường. Khi nhận chân giá trị của buông xả, ta có thể khởi sự phát triển phẩm tính ấy trong đời sống hàng ngày của mình. Mỗi khi thấy mình bám giữ một lập trường hoặc một cảm xúc không thể buông ra, ta hãy dành vài phút thư giãn để cho hơi thở trở nên nhẹ nhàng đều đặn, rồi chọn một công việc nào đó mà làm một cách thoải mái, quên hết mọi sự. Hãy phát triển một phẩm tính tập trung, không gượng ép mà nhẹ nhàng. Tập trung cách đó một lúc, bạn sẽ bắt đầu làm nhẹ bớt sức nặng của những suy nghĩ theo thói quen và làm tiêu tán những năng lực đang lấp bích sự thoải mái của mình. Cố đừng nghĩ về những vấn đề mình đang có, mà chỉ đổ hết năng lực vào công việc đã chọn và ở lại với nó cho đến khi hoàn tất. Mỗi khi cảm thấy chút lo lắng hay ân hận nào dụ dẫn bạn đi vào một tâm thái không lành mạnh, thì hãy nhẹ nhàng đưa chú ý trở lại với công việc đang làm, cố làm quân bình cảm xúc bằng những cảm giác tích cực. Chỉ cần để tâm bạn tiếp xúc cái năng lượng tích cực bạn đang đặt vào công việc, buông bỏ bất cứ khuynh hướng tiêu cực nào khởi lên, bạn sẽ thấy buồn năng nực mới giúp bạn làm việc một cách suôn sẻ, không trở ngại. Tự để cho mình thay đổi. Mỗi giai đoạn đem lại những cơ hội mới để học hỏi và tăng tiến. Ta không cần để những phản ứng tâm lý và cảm xúc quen thuộc gò bó và giới hạn chúng ta. Ta có thể sử dụng chúng như những gia vị cho đời ta thêm phong phú. Mỗi tình huống đau buồn là một cơ hội cho ta trực tiếp buông bỏ sự bám víu của ta vào tính tiêu cực. Mỗi lần buông xả là tự cho mình thay đổi, là ta có thể lợi dụng năng lượng dồi dào trong ta và sẵn sàng để tiến xa hơn. Buông xả như vậy tạo nên một tiềm năng sống lành mạnh, vì những phương tiện ta phát triển để ứng phó với những khó khăn đồng lúc cũng là phương tiện qua đó ta thưởng thức cuộc đời và sống vui vẻ. Thái độ mềm dẻo, khả năng thích ứng với những tình huống khó khăn khiến ta làm việc gì cũng có hiệu quả. Chúng ta không ngừng học hỏi, không ngừng biến đổi. Thay vì gắng gượng theo đuổi mục đích mình, chúng ta làm mỗi việc một cách nhẹ nhàng trơn tru, và chính điều này giúp ta thành đạt mục tiêu với tư thái thông dong, hoan hỷ. Khi khám phá rằng ta có khả năng thành tựu bất cứ gì ta đã khởi công, thì ta bắt đầu bừng tỉnh để thấy đời mình có thêm nhiều khả tính. Ta trở thành bậc thầy của chính mình, hướng dẫn mình đi vào cuộc tiếp xúc tương dung tương tác với hoàn cảnh, với mọi người. Tiếp tục có thái độ cởi mở trước bản chất của đời sống. Như vậy, chúng ta tự nhiên biết san sẻ với người khác một cách trọn vẹn hơn, và những hành động của ta dễ dàng làm lợi ích cho mọi người. Tính nông cạn. Từ tấm bé, ta đã được giáo dục phải nói và làm thế nào để được người khác chấp nhận, tán đồng. Khi còn trẻ, còn ta tự nhiên cởi mở, nhưng đồng thời ta cũng bị lệ thuộc vào người lớn. Vì vậy ta học tập bằng cách noi gương cha mẹ, thầy bạn. Đi theo sự dẫn dắt của họ đem lại cho ta phần nào sự an ninh bảo đảm. Đời sống dường như trôi chảy hơn khi ta làm như tất cả mọi người. Phần đông, chúng ta học cách nhận thức và hành động căn cứ trên tiêu chuẩn mà mọi người chờ đợi ta phải theo. hơn là căn cứ vào điều gì có ý nghĩa đối với chính mình. Cuối cùng, ta đâm ra quá lệ thuộc vào tiêu chuẩn của người khác, đến nỗi ta không còn biết sự thật mình cảm thấy thế nào. Tăng cường tính bất lương. Khi dựa trên những phán đoán và nhận thức nông cạn, thì thật khó mà thấy rõ những sự thật về những cảm nghĩ thầm kín nằm bên dưới những mặt nạ hấp dẫn. Nghe người nào nói ngọt ngào và có vẻ đồng ý với ta, ta tưởng chừng họ thương yêu ta nồng nàn. Nhưng gặp lúc hoạn nạn, họ làm ngơ để mặc ta một mình trong cơn bối rối, thì ta mới vỡ lẽ. Khi để cho những hành động kiểu ấy qua đi, không chạm mặt với chúng một cách trung thực, ta dần dần đâm ra quên với cái thói nông cạn trong bản thân và nơi người khác. Vì mọi người xung quanh ta, ai cũng có lối hành xử tương tự, nên những mẫu mực của thói nông cạn hiếm khi bị lật tẩy. Cái thói nông cạn hời hợt ấy thật dễ chịu, nó lại còn làm ta yên chí. Vì thế, có nghĩa là hiếm khi ta phải nhìn lại những lỗi lầm của chính mình. Nhưng vì do quen luyện, những ngón ăn nói chải chuốt, nói dối trắng trợn và nhiều trò nông cạn khác, mà ta không còn đâu khả năng phát triển những phẩm tính của lối hành xử trung thực. Đời chúng ta thiếu mất chiều sâu vì đã đoạn tuyệt với sự thật về con người nội tâm ta. Người ta bảo, một người trung bình nói láo mỗi ngày trên 200 lần, nói những sự láo vô hại để giữ thể diện hoặc để khỏi tổn thương người khác là chuyện được khuyến khích ở học đường, trong gia đình, nơi làm việc. Phần lớn, những câu nói láo ấy là những câu đáp hời hợt mà người khác chờ đợi nghe ta trả lời. Ví dụ, khi được hỏi, mạnh giỏi không? Ta bảo, vẫn mạnh, trong khi sự thật ta không như thế. Nhưng người lớn thường dạy con cái, bằng tấm gương của họ, rằng cả đến những câu nói láo không phải vô hại cũng có thể chấp nhận được nữa. Sự nói dối này dẫn đến sự nói dối khác, cho đến lúc cần một câu đáp trung thực thì ta tránh né. Mặc dù trong tâm ta có nhiều cảm nghĩ khởi lên, ta cũng che giấu chúng. Chúng ta thân mật lịch sự, hợp tác với nhau chỉ khi giao tiếp không vượt quá một mức bề ngoài nông cạn. Ta cảm thấy dễ chịu nếu ít bị những yêu sách đặt lên cho ta. Nhưng khi bị đẩy hơi quá giới hạn thông thường, thì thái độ thân thiện của ta bỗng biến mất. Mặc dù vậy, ta vẫn cố giữ một phong thái êm xuôi, giấu đi bất cứ hiềm hận nào ta cảm thấy. Nhưng khi ta hành động như thể không có gì xảy ra, thì thực sự nỗi bất mãn trầm trọng đang dần dần chất chứa trong tâm ta. Đàn áp sự thật bên trong. Sống như thế thì có giá trị gì? Khi sống hời hợt thì những khả năng và cảm thức ta bị chôn vùi dưới những trò chơi tinh vi, dưới những thủ đoạn và sức nặng của bất mãn đã trở thành một phần của đời ta. Chúng ta không còn có thể cảm nghiệm lạc thú, niềm vui nào một cách sâu xa lắm. Thường những cảm giác hài lòng nhất của ta cũng nhuốm mặc cảm phạm tội và lo âu. Ta càng đàn áp đè nén thực chất bên trong ta, thì áp lực càng dồn chứa bên trong, bích lấp dòng năng lượng, hành động và tương quan của kẻ khác. Sự đàn áp này còn có thể đưa chúng ta đến lối hành xử cực đoan, vốn là lối thoát cho những năng lượng bị nhốt kín bên trong. Khi đem những giá trị nông cạn của mình vào công việc, ta trở nên thiện xảo trong việc tạo ra cái cảm giác là mọi sự đều suôn sẻ. Khi chúng ta không làm xong một công việc gì cho đúng kỳ hạn, ta có thể đưa ra 100 lý do như vật liệu không đến kịp, thiếu thông tin, người nào đó bị ốm nhiều ngày. Những biện pháp của ta có thể rất chặt chẽ, thuận lợi. Vào những lúc như thế, ta còn không dám nghĩ đến sự chân thật, vì trả lời chân thật thì sẽ phơi bày thái độ thiếu thiện chí, sự thờ ơ của ta đối với nhu cầu trong công việc. Chúng ta có thể làm ra vẻ bận rộn, song kỳ thực là ta đang đặt càng ít tập trung vào nghị lực của ta vào công việc càng tốt. vì ta hành động và làm việc ở một mức nông cạn, nên thường ta không nhớ được những chi tiết đơn giản nhất về những gì ta đã làm một tuần trước, hoặc ngay cả mới hôm qua. Ta thấy khó mà nhớ lại những gì mình đã hoàn tất, hoặc biết đúng cái hướng nào ta đang hướng đến. Sự nông cạn hời hợt có bản chất che mờ nhận thức của ta về thực tại và bày chúng ta vào một lối sống trong đó, ngay cả những hoạt động giải trí cũng có vẻ trống rỗng, chán chường. Do vì không tìm thấy sự viên mãn nào trong ta, ta tìm kiếm hạnh phúc và thỏa mãn ở tài sản vật chất và thành công trong xã hội. Những thứ này có thể làm giàu kinh nghiệm, nhưng vì ta không thực sự thưởng thức nên không thể biết chân giá trị của chúng. Nếu có ai nêu lên tính nông cạn của cuộc đời ta, ta sẽ phủ nhận điều ấy. Ta không thấy thế là nông cạn. Dù tâm ta có đồng ý với lời phẩm bình ấy, ta cũng không biết cách nào để trả lời trung thực. Ta dường như không muốn nhìn kỹ thực tại và lại còn hoài nghi về những người cố gắng sống chân thực liêm khiết. Thay vì tán thán sự trung thực, ta còn bác bỏ phẩm tính ấy nơi người khác. Do vậy, những người nào làm một nỗ lực để sống cuộc đời lương thiện còn phải mang thêm một gánh nặng, bị nghi ngờ, làm cho họ thấy thật khó thăng tiến, nếu không muốn nói là khó sống còn.